Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư 30 tháng 9, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nội dung phần thứ nhất, bài phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco trên máy bay trở về Roma. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Nguyễn Huy Mai trình bày chứng từ đức tin kiên vững. Sau cùng trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, thừa tác viên và người lãnh nhận bí tích sức giàu bệnh nhân. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã chọn đề tài cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 50, sẽ được cử hành vào Chúa Nhật lễ Chúa lên trời, mùng 8 tháng 5 năm tới, 2016. Là truyền thông và lòng thương xót, một cuộc gặp gỡ phong phú. Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội là việc cử hành duy nhất được Công đồng Trung Vatican II cổ võ trong sắc lệnh Inter Mirifica mà Công đồng công bố cách đây 50 năm. Tại nhiều quốc gia, Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội được cử hành vào lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, năm tới sẽ trùng vào Chúa Nhật 15 tháng 5. Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội được cử hành lần đầu tiên trong lịch sử vào Chúa Nhật mùng 7 tháng 5 năm 1967. Thông thường sứ điệp của Đức Thánh Cha vào ngày này được công bố vào lễ Thánh Francisco de Sales 24 tháng Giêng hàng năm. Thánh nhân là bổn mạng của các ký giả.
Jerusalem, 47 trường Kitô giáo tại Israel đã mở cửa lại từ ngày 28 tháng 9 vừa qua sau gần một tháng đình công. Bộ Giáo dục Israel và các trường Kitô tại nước này đã đạt tới một thỏa hiệp trước ngày lễ Sukkot của Do Thái. Trong thông cáo công bố hôm 27 tháng 9, Văn phòng Tổng thư ký các trường Kitô ở Israel nói rằng: "Chúng tôi coi đây là một thành tựu tuyệt vời, vì không những chúng tôi được trợ cấp một ngân khoản một lần duy nhất mà thôi, nhưng còn đạt tới điều này là một ủy ban sẽ được thành lập về việc thay đổi quy chế các trường Kitô sẽ được thiết lập và sẽ mang đến một giải pháp dài hạn. Theo thỏa hiệp, Bộ Tài chánh Israel tài trợ 12 triệu 700 ngàn Mỹ Kim cho các trường Kitô trong năm học hiện nay. Các giáo chức Kitô cũng sẽ được tham gia các chương trình phát triển nghề nghiệp của Bộ Giáo dục, thay vì bị loại trừ như từ trước đến nay. Và các học sinh các trường Kitô cũng được học thêm các giờ phụ trội do Bộ Giáo dục chu cấp về các vấn đề khác nhau. Bộ Giáo dục Israel sẽ tiếp tục trả lương tháng cho các trường Kitô, nhờ đó các trường này có thể giảm học phí 25% cho các học sinh tiểu học. Ngoài ra các trường sẽ bù đắp cho các học sinh về những ngày bị mất trong thời kỳ đình công vừa qua. 47 trường Kitô ở Israel có tổng cộng khoảng 33.000 học sinh. Trong thời gian qua, Tổng thống Reuven Rivlin của Israel đã theo dõi các cuộc thương thuyết giữa chính phủ và các trường Kitô và đã có những cuộc gặp gỡ cả hai bên. Ông nói, "Tôi tin rằng hiệp định đã đạt được nhờ sự tái lập tín nhiệm giữa hai bên. Tôi hy vọng nó sẽ củng cố quan hệ giữa hai bên."
Lucerne, Tổ chức Bác ái Caritas Thụy Sĩ đã nâng số tiền trợ giúp khẩn cấp cho những người tị nạn đến Âu Châu lên 1 triệu quan, tức là hơn 1 triệu Mỹ Kim. Đồng thời, tổ chức Bác ái này tiếp tục trợ giúp các nạn nhân chiến tranh tại Syria và các nước lân cận. Trong thông cáo công bố hôm 24 tháng 9 vừa qua, tại thành phố Lucerne, Caritas Thụy Sĩ cho biết đang cộng tác với Caritas Âu Châu để thực hiện các dự án cứu trợ cấp thời cho người tị nạn dọc theo con đường ở vùng Ban Can. Ví dụ tại Cộng hòa Croatia, trong miền Slavonia, Zagreb và Sisak. Tại đây Caritas giúp đỡ người tị nạn bằng cách cung cấp thực phẩm và nước uống cho họ và săn sóc về y tế. Ngoài ra, Caritas Thụy Sĩ tiếp tục trợ giúp cấp thời tại Cộng hòa Serbia trong các trại ở Preševo, Kanjisa và Subotica, cung cấp các nhu yếu phẩm cho người tị nạn. Thông cáo cũng cho biết tình trạng người tị nạn ở Liban và Vương quốc Jordania bị đe dọa vì mùa thu và mùa đông đang tới với giá lạnh và tuyết sắp rơi. Caritas Thụy Sĩ cũng dự trù một chương trình cứu trợ mùa đông cho những người tị nạn từ các vùng vừa nói đến Hy Lạp. Một chuyên gia của Caritas Thụy Sĩ đã đến tại chỗ để thẩm định các biện pháp kế hoạch hóa cần thiết. Ngoài ra, Caritas Thụy Sĩ tiếp tục dành ưu tiên cứu trợ người tị nạn tại Syria và các nước láng giềng như Liban, Bắc Iraq và Jordania, như từ 4 năm nay với các dự án nhân đạo. Ngân khoản cứu trợ cho đến nay lên tới hơn 12 triệu Mỹ Kim. Tình trạng những người di tản vì chiến tranh ngày càng bấp bênh tại Jordania và Liban, vì ngân khoản mà cộng đồng quốc tế hứa chuyển cho Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc không đủ để cơ quan này trợ giúp người tị nạn và di tản.
Dublin tăng cường đời sống cầu nguyện, đặt thánh thể ở ngay trung tâm các cộng đoàn Kitô, nơi mà sự chúc tụng và cảm tạ dẫn tới sự canh tân quyết tâm loan báo tin mừng và tình hiệp thông của giáo hội. Trên đây là nội dung sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco gửi đến Đại hội Thánh thể toàn quốc Ireland tiến hành tại Trung tâm Thánh mẫu Knock trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật 26 và 27 tháng 9 vừa qua với chủ đề Đức Chúa Kitô, niềm hy vọng của chúng ta. Đây cũng là chủ đề Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 51 sẽ tiến hành vào tháng Giêng năm tới 2016 tại thành phố Cebu bên Philippines. Đại hội Knock nhằm thu lượm những thành quả của Đại hội Thánh thể quốc tế liền trước đây tại Dublin, thủ đô Ireland, hồi năm 2012, đồng thời chuẩn bị tinh thần cho đại hội tại Cebu. Sáng thứ Bảy 26 tháng 9 vừa qua, Đức cha Kevin Doran, giám mục giáo phận Enhin, đã chủ sự thánh lễ khai mạc Đại hội Thánh thể ở Knock và ngài nhận định rằng đây cũng là cơ hội để chúng ta chú ý đến một số thách đố mục vụ quan trọng trong đời sống của giáo hội ngày nay, với cái nhìn đặc biệt hướng về gia đình và ơn kêu gọi. Đức Tổng giám mục Brown, người Mỹ sứ thần tòa thánh tại Ireland, đã tuyên đọc sứ điệp của Đức Thánh cha Francisco. Qua đó, người mời gọi các tham dự viên hãy dấn thân kiến tạo một thế giới ngày càng công bằng và hòa giải hơn, noi theo giáo huấn của Đức Chúa Giêsu Kitô và giáo hội. Ban chiều cùng ngày thứ Bảy, Đức cha Eamon Martin, Tổng giám mục giáo phận Armagh, giáo chủ Công giáo Ireland, đã chủ sự thánh lễ trọng thể lúc 3 giờ chiều.
Ottawa, Hội đồng Giám mục Canada bày tỏ đau buồn trước quyết định của Tòa án tối cao tại nước này tạo ra điều gọi là quyền được trợ giúp để tự tử. Trong tuyên ngôn công bố hôm 18 tháng 9 vừa qua tại thủ đô Ottawa, các giám mục Canada khẳng định rằng chúng tôi không thể không biểu lộ sự công phẫn trước quyết định của Tòa án tối cao sáng tạo một điều gọi là quyền hiến định ở Canada, gọi là quyền tự tử. Chúng tôi không thể không nói lên sự kinh ngạc sâu xa và thất vọng, cũng như sự hoàn toàn bất đồng của chúng tôi đối với quyết định của tòa án. Theo các giám mục, hợp thức hóa việc tự tử là điều vô luân, đó là quyền được kết thúc một sinh mạng vô tội. Hơn nữa, nó gây nguy hiểm cho những người dễ bị tổn thương, xuống tinh thần, những người bị bệnh thể lý hoặc tâm thần, những người khuyết tật. Hội đồng Giám mục Canada nhấn mạnh rằng giải pháp cho những người bị bệnh nan y ở giai đoạn cuối đời là săn sóc chống đau. Chính quyền cần tiến bước và thực thi những cố gắng theo chiều hướng này. Chúng tôi cổ võ để việc săn sóc dài hạn, săn sóc tại gia và săn sóc chống đau có phẩm chất cao được dành cho tất cả mọi người. Đây là một vấn đề căn bản đối với xã hội và tương lai của xã hội. Phải chăng chúng ta đã đánh mất khả năng thảo luận về những vấn đề sâu xa của cuộc sống, có liên hệ tới tất cả mọi người? Các nhà chính trị của chúng ta sợ nói lên một điều không đúng chỗ, một sứ điệp có thể bị giải thích sai hoặc sự chồi sụt của các cuộc thăm dò dư luận quần chúng. Chúng tôi khuyên các công dân tại đất nước chúng ta hãy nêu vấn đề sinh tử này với các ứng viên tranh cử của mình, tạo nên một cuộc thảo luận xứng với đất nước to lớn của chúng ta. Trong chiều hướng trên đây, các giám mục yêu cầu thu hẹp thời hạn thi hành phán quyết của Tòa án tối cao về việc trợ tử từ 5 năm xuống còn 1 năm.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung phần thứ nhất, bài phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco trên máy bay trở về Roma. Thưa quý vị thính giả, cũng như trong mọi chuyến công du khác, trên chuyến bay từ Philadelphia về Roma chiều ngày 27 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã dành cho các nhà báo quốc tế một bài phỏng vấn dài về nhiều vấn đề khác nhau liên quan tới chuyến viếng thăm mục vụ cũng như tình hình thế giới và các vấn đề của giáo hội. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị phần đầu bài phỏng vấn này. Cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, đã ngỏ lời chào Đức Thánh Cha như sau. Thưa Đức Thánh Cha, xin chào mừng Đức Thánh Cha đến giữa chúng con và dành thời giờ cho chúng con sau chuyến viếng thăm rất mệt mỏi, đòi hỏi nhiều dấn thân. Chúng con xin bắt đầu ngay với các câu hỏi. Người đầu tiên là một chị ở đây đã viết một bài về Đức Thánh Cha trên báo Times, nên chị đã được chuẩn bị rất kỹ về chuyến công du của Đức Thánh Cha. Chị sẽ hỏi bằng tiếng Anh và anh Matteo sẽ dịch ra tiếng Ý cho Đức Thánh Cha.
Đức Thánh Cha chào các nhà báo và nói, xin cảm ơn anh chị em rất nhiều vì công việc của anh chị em. Anh chị em thì phải chạy từ chỗ này tới chỗ nọ, còn tôi thì ngồi ở trong xe. Xin cảm ơn anh chị em nhiều lắm.
Xin cảm ơn Đức Thánh Cha rất nhiều. Con là Elisabetta Diaz của báo Times Magazine. Chúng con rất tò mò muốn biết đây là chuyến viếng thăm đầu tiên của Đức Thánh Cha tại Hoa Kỳ. Cái gì tại Hoa Kỳ đã khiến cho Đức Thánh Cha ngạc nhiên nhất và có cái gì khác với các chờ mong của Đức Thánh Cha hay không?
Vâng, đây là chuyến viếng thăm đầu tiên của tôi. Tôi chưa bao giờ đến Hoa Kỳ. Điều khiến tôi ngạc nhiên đó là sự nồng ấm của dân chúng, họ thật là dễ thương. Đây là một điều đẹp và cũng khác nữa. Tại Washington có một sự tiếp đón nồng nhiệt nhưng hơi hình thức một chút. Tại New York thì một chút quá mức và tại Philadelphia thì rất rõ ràng. Ba cách thức khác nhau nhưng cùng một sự tiếp đón. Tôi rất bị đánh động bởi lòng tốt, sự tiếp đón và trong các lễ nghi tôn giáo, tôi bị đánh động bởi lòng đạo đức và sùng đạo của người Mỹ. Người ta thấy là dân chúng cầu nguyện và điều này đã đánh động tôi rất nhiều, nhiều lắm. Thật là đẹp.
Đức Thánh Cha có nhận thấy một thách đố từ phía Hoa Kỳ mà Đức Thánh Cha đã không chờ đợi không? Có vài khiêu khích nào không?
Không, cảm ơn Chúa. Không, không, không. Mọi sự đều tốt đẹp, không có khiêu khích nào cả. Mọi người đều rất có giáo dục. Không có lời nguyền rủa nào, không có điều gì xấu xa. Không, không. Nhưng chúng ta phải tiếp tục làm việc với dân tộc có đức tin này như họ đã làm việc cho tới nay, đúng không? Bằng cách đồng hành với dân tộc trong tươi vui và trong những lúc khó khăn, khi không có việc làm, khi bị ốm đau. Thách đố của giáo hội, bây giờ thì tôi hiểu đúng, thách đố của giáo hội ngày nay là sống như giáo hội vẫn luôn luôn sống, gần gũi dân chúng, gần gũi nhân dân Hoa Kỳ. Chứ không phải một giáo hội cách biệt dân chúng. Không, gần gũi, gần gũi. Và đây là một thách đố mà giáo hội Hoa Kỳ đã hiểu rõ và muốn làm.
Cha Lombardi giới thiệu nhà báo thứ hai là anh David O'Reilly của báo Philadelphia Inquirer, là một trong các nhật báo lớn của Philadelphia. Anh hỏi, thưa Đức Thánh Cha, Philadelphia, như Đức Thánh Cha biết, đã trải qua một giai đoạn xấu với các vụ lạm dụng tính dục. Nó còn là một vết thương mở. Con biết có nhiều người tại Philadelphia ngạc nhiên vì trong bài nói chuyện với các giám mục tại Washington, Đức Thánh Cha đã cống hiến cho các vị sự an ủi và củng cố. Con tin rằng tại Philadelphia, người ta muốn hỏi, tại sao Đức Thánh Cha lại đã cảm thấy cần phải củng cố và an ủi các giám mục như vậy?
Tại Washington, tôi đã nói chuyện với tất cả các giám mục Hoa Kỳ, đã có tất cả các giám mục toàn nước. tôi đã cảm thấy cần bày tỏ sự cảm thương bởi vì đã xảy ra một điều hết sức xấu xa và biết bao giám mục đã đau khổ bởi vì các vị đã không biết điều này và khi chuyện bùng nổ ra các vị đã rất là đau khổ, là các người của giáo hội, của cầu nguyện và chủ chăn đích thực. Và tôi đã nói bằng cách trích sách Khải Huyền rằng tôi biết các vị đang đến từ một nỗi khổ tâm lớn lao, nhưng không phải chỉ là nỗi khổ đau tình cảm, đó là điều hôm nay tôi đã nói với các người đã bị lạm dụng. Nó đã là, tôi không nói là một việc chối đạo, nhưng hầu như là một việc phạm thánh. Nhưng chúng ta biết là các lạm dụng tính dục xảy ra khắp nơi, trong môi trường gia đình, trong môi trường hàng xóm, trong các trường học, trong các chỗ chơi thể thao thể dục, khắp nơi. Nhưng khi một linh mục phạm một lạm dụng như thế thì là điều rất nặng, bởi vì ơn gọi linh mục là làm cho đứa trẻ trai gái đó lớn lên, hướng về Thiên Chúa, hướng tới sự trưởng thành tình cảm, hướng tới sự thiện. Thay vì làm điều này thì vị linh mục lại đè bẹp nó, lại làm điều dữ. Chính vì vậy mà nó như là một sự phạm thánh, và vị linh mục đó đã phản bội ơn gọi của mình, phản bội tiếng gọi của Chúa. Vì thế giáo hội mạnh tay trong lúc này, không được bao che, cả những người bao che cũng có lỗi trong các chuyện ấy. Cả vài giám mục đã che giấu điều này cũng có lỗi. Đây là một điều vô cùng xấu xa. Và các lời an ủi không phải để nói rằng, thôi, cứ yên chí đi, không là gì đâu. Không, không, không. Đã là điều đó, nhưng thật là một điều xấu xa biết bao nhiêu, và tôi tưởng tượng được anh em đã khóc biết chừng nào. Các lời nói của tôi đã ở trong nghĩa này, và hôm nay tôi đã nói rất mạnh.
Câu hỏi tiếp theo là của chị Maria Antonietta Collins. Thưa Đức Thánh Cha đã nói tới sự tha thứ, rằng Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta, và chúng ta thường là những người xin tha thứ. Con muốn hỏi Đức Thánh Cha, khi trông thấy Đức Thánh Cha ở trong đại chủng viện, có rất nhiều linh mục đã phạm tội lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên và đã không xin lỗi các nạn nhân của mình. Đức Thánh Cha có tha thứ cho các vị ấy không? Và Đức Thánh Cha hiểu, từ phía bên kia, các nạn nhân và gia đình họ không tha thứ được hay không muốn tha thứ thì sao?
Nếu một người đã hành động xấu, ý thức được điều mình đã làm và không xin lỗi, thì tôi xin Thiên Chúa giữ người đó trong sổ của Ngài. Tôi tha thứ, nhưng người đó không nhận được sự tha thứ, họ bị đóng kín với ơn tha thứ rồi. Trao ban tha thứ là một chuyện, nhưng nhận được ơn tha thứ lại là chuyện khác. Và nếu vị linh mục đó đóng kín với ơn tha thứ, thì không nhận được sự tha thứ, bởi vì đã dùng khóa đóng cửa từ bên trong, và điều còn lại chỉ là cầu nguyện để Chúa mở cánh cửa ấy ra. Cần phải sẵn sàng tha thứ, nhưng không phải tất cả mọi người đều nhận được nó, biết nhận nó hay sẵn sàng nhận sự tha thứ. Thật là nặng nề điều tôi đang nói. Và điều này giải thích tại sao có người kết thúc cuộc sống của mình một cách nặng nề, xấu xa, không nhận được một sự vuốt ve của Thiên Chúa. Câu hỏi thứ hai đã là...
Đó là Đức Thánh Cha có hiểu các nạn nhân và gia đình họ không thể tha thứ hay không muốn tha thứ cho tội lạm dụng đó hay không?
Có, tôi hiểu họ, tôi cầu nguyện cho họ, và tôi không xét đoán họ. Tôi không xét đoán họ, tôi cầu nguyện cho họ thôi. Có một lần trong các buổi họp này tôi đã gặp nhiều người khác nhau, và có một bà đã hỏi tôi, khi mẹ chồng con... Không, đó đã là bà. Khi mẹ con biết là họ đã lạm dụng tính dục con, bà đã nguyền rủa Thiên Chúa, bà đã mất đức tin và đã chết như người vô thần. Tôi hiểu người đàn bà ấy, tôi hiểu bà ta, và Thiên Chúa còn tốt hơn tôi hiểu bà ấy. Tôi chắc chắn như vậy. Thiên Chúa đã chấp nhận bà ấy, bởi vì cái đã bị rờ tới, cái đã bị tàn phá đã là chính thịt xác của bà, thịt xác của con gái bà. Tôi hiểu bà ấy. Tôi không xét đoán người nào đó không thể tha thứ. Tôi cầu nguyện và xin Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa là một người vô địch trong việc tìm một con đường hướng tới giải pháp. Tôi xin Ngài sửa nó. Xin lỗi, tôi đang nói tiếng Tây Ban Nha.
Anh Andres Bentramo của hãng tin Notimex hỏi, thưa Đức Thánh Cha, tất cả chúng con đã nghe Đức Thánh Cha nói nhiều về tiến trình hòa bình tại Colombia giữa lực lượng FARC và chính quyền. Giờ đây đã có một thỏa hiệp lịch sử. Đức Thánh Cha có cảm thấy mình có một chút phần trong thỏa hiệp này không? và Đức Thánh Cha đã nói là sẽ đi Colombia khi có được một thỏa hiệp. Bây giờ có nhiều người dân Colombia đang chờ đợi Đức Thánh Cha. Và con có một câu hỏi nhỏ nữa. Đức Thánh Cha cảm thấy gì sau một chuyến viếng thăm dày đặc như vậy và giờ đây máy bay ra đi?
Xin trả lời câu hỏi thứ nhất. Khi tôi nhận được tin hồi tháng 3 là thỏa hiệp sẽ được ký kết, tôi đã thưa với Chúa. Chúa ơi, xin cho chúng con tới tháng 3 và cho họ tới với ý hướng tốt đẹp này, bởi vì còn thiếu các điều nhỏ nhặt, nhưng mà có ý chí, từ cả hai phía, có ý chí, kể cả từ phía nhóm nhỏ có ý chí, cả ba lực lượng đều đồng ý. Chúng ta phải tới tháng 3, tới thỏa hiệp vĩnh viễn. Đó đã là đích điểm của công lý quốc tế, như anh biết. Tôi đã vô cùng hài lòng, và tôi đã cảm thấy mình là thành phần trong nghĩa tôi đã luôn luôn muốn điều này, và tôi đã nói chuyện với Tổng thống Santos về vấn đề này. Và Tòa Thánh, chứ không phải chỉ có mình tôi. Tòa Thánh rất là cởi mở và trợ giúp như Tòa Thánh có thể. Câu hỏi thứ hai, nhưng điều này hơi cá nhân một chút, nhưng tôi phải thành thật. Khi máy bay rời phi trường sau chuyến viếng thăm của tôi, nhiều cái nhìn của biết bao người đến với tôi, và tôi muốn cầu nguyện cho họ, và tôi thưa với Chúa, con đã đến đây để làm một cái gì đó, để làm điều lành, có lẽ con đã làm điều dữ, xin Chúa tha lỗi cho con. Nhưng xin Chúa giữ gìn tất cả dân chúng đã nhìn con, đã nghĩ những điều con đã nói, đã nghe cả những lời chỉ trích con, tất cả mọi người. Tôi cảm nhận được điều đó. Tôi không biết nó đến như vậy, nhưng xin lỗi nó hơi cá nhân một chút, điều này không thể nói trên báo chí.
Tiếp đến là anh Thomas Jensen của hãng tin Công giáo Đức. Thưa Đức Thánh Cha, con muốn hỏi một điều liên quan tới cuộc khủng hoảng di cư vào Âu Châu. Nhiều nước đang xây dựng các hàng rào ngăn cách mới với kẽm gai. Đức Thánh Cha nói gì về tiến triển này?
Anh đã dùng từ cuộc khủng hoảng. Nó trở thành một tình trạng khủng hoảng sau một tiến trình dài. Điều này đã bùng nổ từ nhiều năm nay bởi vì các chiến cuộc khiến cho dân chúng phải ra đi, phải trốn chạy. Là các chiến cuộc đã kéo dài từ nhiều năm trời rồi. Đói, cái đói đã là cái đói từ nhiều năm rồi. Nhưng khi tôi nghĩ tới Phi Châu, điều này hơi đơn sơ quá, nhưng tôi xin nói như là thí dụ thôi. Tôi nghĩ Phi Châu là lục địa bị khai thác bóc lột. Và giờ đây thay vì khai thác một lục địa hay một quốc gia hoặc một vùng đất, thì đầu tư để người dân có công ăn việc làm, hầu tránh được cuộc khủng hoảng này. Đúng thế, có một cuộc khủng hoảng người tị nạn, như tôi đã nói tại Quốc hội Mỹ, chưa từng thấy kể từ đệ nhị thế chiến tới nay. Nó là cuộc khủng hoảng lớn nhất. Liên quan tới các hàng rào, anh biết các bức tường kết thúc như thế nào. Mọi bức tường đều sụp đổ, hôm nay, ngày mai, trong 100 năm nữa, nhưng chúng sẽ sụp đổ. Đó không phải là một giải pháp. Bức tường không phải là một giải pháp. Trong lúc này đây, Âu Châu gặp khó khăn, đúng thật như thế. Chúng ta phải thông minh, bởi vì có cả làn sóng di cư tràn tới và không dễ tìm ra các giải pháp. Nhưng với sự đối thoại giữa các quốc gia, cần phải tìm ra giải pháp. Các bức tường không bao giờ là các giải pháp. Trái lại, các cây cầu thì luôn luôn là giải pháp, luôn luôn. Tôi không biết điều mà tôi nghĩ về các bức tường, các hàng rào, chúng kéo dài ít lâu, không lâu, nhưng chúng không phải là một giải pháp đâu. Vấn đề còn đó với nhiều thù hận hơn, đó là điều tôi nghĩ.
Vừa rồi là nội dung phần thứ nhất bài phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco trên máy bay trở về Roma. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai trình bày chứng từ Đức Tin Kiên Vững.
Ngày 14 tháng 7 năm 2009, Đức Cha Joan Somen Vorachak, đại diện Tông tòa Giáo phận Savannakhet bên Lào, đã êm ái chút hơi thở cuối cùng tại nhà thương San Luis ở Bangkok, Thái Lan, hưởng thọ 76 tuổi. Đức Cha bị bệnh ung thư xương và đã được điều trị trước đó tại Udon Thani thuộc miền Đông Bắc Thái, giáp giới với Lào. Lễ an táng Đức Cha được cử hành ngày 18 tháng 7, 2009, tại nhà thờ chính tòa Thánh Louis ở Tha Khẹt, cách thủ đô Viên Chăn của Lào 280 cây số về hướng đông nam. Sau đó thi hài Đức Cha được đưa về an táng nơi nghĩa trang làng Siêng Vang, quê sinh của ngài, bên cạnh phần mộ của song thân. Đức cha Gioan Somen Vorachak chào đời ngày 24 tháng 2 năm 1933 trong một gia đình nông dân Công giáo đạo đức có 9 người con. Đức cha là người con thứ 7. Năm 1947, Gioan Somen, năm ấy 14 tuổi, gia nhập tiểu chủng viện ở Bạc Sen do các linh mục thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm điều khiển. Sau 8 năm ở tiểu chủng viện Lào, Gioan Somen được gửi sang thụ huấn tại tiểu chủng viện ở Mayen và đại chủng viện ở Bayonne, bên Pháp. Chính tại đại chủng viện Bayonne mà thầy Gioan Somen Vorachak được thụ phong linh mục ngày 26 tháng 6 năm 1963. Sau khi thụ phong, tân linh mục được gửi sang thủ đô Roma hoàn tất học trình trong vòng một năm. Mùa hè năm 1964, sau ròng rã 9 năm du học, cha Gioan Somen Vorachak hân hoan trở lại quê hương để phục vụ giáo hội Công giáo tại Lào. Biết bao công việc mục vụ đang chờ đón vị tân linh mục, người con thân yêu của đất nước. Trong vòng 11 năm đầu tại Lào, cha Vorachak phụ trách công tác cha sở tại nhiều giáo xứ khác nhau, rồi cha được chỉ định làm bề trên tiểu chủng viện Gondathakhet cho đến năm 1975, là năm Đảng Cộng sản vô thần chiếm quyền cai trị đất nước Lào. Năm 1997, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm cha Gioan Somen Vorachak làm giám mục đại diện tông tòa Savanakhet, một trong bốn giáo phận đại diện tông tòa ở Lào. Lúc ấy giáo phận chỉ có 9 linh mục và 98 tu sĩ, phục vụ 13.000 tín hữu Công giáo. Toàn nước Lào có 43.000 tín hữu Công giáo trên tổng số 6 triệu dân cư, tương đương với 1% dân số toàn quốc. Mặc dầu chỉ gồm 4 giáo phận đại diện tông tòa, nhưng giáo hội Công giáo Lào cũng thành hình một hội đồng giám mục, và Đức cha Gioan Somen Vorachak đã đảm nhận chức vụ chủ tịch hội đồng giám mục Lào trong 4 năm từ 2001 đến 2005. Như tất cả các nước sống dưới ách thống trị của Đảng Cộng sản vô thần, giáo hội Công giáo tại Lào cũng gánh chịu muôn vàn khốn khổ, bị đàn áp bắt bớ dưới đủ mọi hình thức. Vì thế, dưới sức nặng của công tác mục vụ kèm với tuổi tác hơi cao, khiến cho sức khỏe của Đức cha giảm sút thật nhanh. Mùa hè năm 2009, Đức cha được đưa sang điều trị khẩn cấp bên Thái Lan. Mặc dầu các bác sĩ tận tụy săn sóc, nhưng không cứu vãn được tình thế. Sáng tinh sương thứ ba ngày 14 tháng 7, 2009, Đức cha Gioan Somen Vorachak êm ái chút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ 76 tuổi. Thi hài Đức cha được chuyển ngay về Lào, và sau đó được an táng nơi nghĩa trang Siêng Vang, quê sinh của Đức cha. Thiên Chúa Từ Bi đã gọi về với Ngài vị mục tử nhân lành, Đức cha Gioan Somen Vorachak, ngay nơi chiến trường, trong lúc Đức cha còn tận lực xả thân phục vụ giáo hội Công giáo tại Lào thân yêu. Ông Emmanuel Monnier, một văn sĩ kim chiết gia Công giáo Pháp, từng viết rằng, một cuộc sống không bị đánh mất hoặc phai mờ khi cuộc sống ấy mang một chứng tá cao cả. Lời này thật đúng khi ứng dụng vào cuộc đời Đức cha Gioan Somen Vorachak. Thật tình, suốt hành trình cuộc đời, Đức cha đã nêu cao chứng tá tình yêu của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Nơi Đức cha, người ta gặp thấy tâm tình hiền hòa, niềm vui sống và lòng quảng đại trao hiến. Nhưng trước hết và trên hết, cuộc đời của Đức cha là bằng chứng đức tin kiên vững nơi Thiên Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa nhân lành đón nhận Đức cha Gioan Somen Vorachak vào vương quốc tình yêu của Ngài cùng với các thần thánh trên trời. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Chúa Giêsu phán, Thầy chính là một tử nhân lành. Một tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê vì không phải là một tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên. Thầy chính là một tử nhân lành, thầy biết chiên của thầy và chiên của thầy biết thầy, như Thiên Chúa Cha biết thầy và thầy biết Thiên Chúa Cha, và thầy hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị Mục Đạo Vào Đời với đề tài Thừa Tác Viên và Người Lãnh Nhận Bí Tích Sức Dầu Bệnh Nhân.
Kính thưa quý vị thính giả, tại Thượng Hội đồng Giám mục Úc Châu nhóm tại Roma từ ngày 22 tháng 11 đến 12 tháng 12 năm 1998, một dự thính viên là nữ tu Mary Wright, bề trên tổng quyền dòng Đức Trinh Nữ Maria ở Úc, trong bài phát biểu đã nêu vấn đề. Trong số các bí tích mà giáo dân không được nhận lãnh vì tình trạng thiếu linh mục, còn phải kể đến bí tích sức dầu bệnh nhân. Phải chăng lòng từ bi thương xót cố hữu của giáo hội trong trường hợp nguy tử không thể được áp dụng một cách thực tiễn để đáp ứng nhu cầu mục vụ này hay sao? Cụ thể là nữ tu Mary Wright xin giáo hội đặc biệt cho phép các nữ tu hoặc là giáo dân cũng được ban phép sức dầu cho các bệnh nhân trong trường hợp nguy tử, xét về tình trạng thiếu linh mục tại đại lục này. Đề nghị của các nữ tu đã được các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục Úc Châu ủng hộ phần nào, và theo sự tiết lộ của giới báo chí, trong số các đề nghị chung của công nghị giám mục này cũng có lời kêu gọi giáo hội tiếp tục nghiên cứu thêm về vấn đề. Tại một số miền trong trường hợp đặc biệt, các thừa tác viên không phải là linh mục có thể ban bí tích sức dầu bệnh nhân hay không? Thật ra vấn đề này đã từng được đặt ra từ lâu. Trong quá trình tu chính bộ giáo luật cũng đã có nhiều người xin nới rộng quyền hạn của các thừa tác viên bí tích sức dầu bệnh nhân, nghĩa là cho phép cả các phó tế và giáo dân cũng được quyền ban bí tích này, giống như việc nới rộng cho giáo dân việc trao ban mình Thánh Chúa.
Lập trường xin nới rộng này dựa vào hai lý do mục vụ và lịch sử. Về phương diện mục vụ, việc nới rộng quyền ban bí tích sức dầu bệnh nhân, ví dụ cho phép các nữ tu săn sóc bệnh nhân hoặc các phó tế được ban bí tích này, là điều có thể đáp ứng nhu cầu mục vụ đứng trước tình trạng ngày càng thiếu linh mục tại một số miền trong giáo hội. Còn về phương diện lịch sử, ít là cho đến thế kỷ thứ 8, các giáo dân vẫn có thể giữ dầu thánh trong nhà để dùng cho bản thân và thân nhân. Dầu thánh đó đã được Đức Giám mục làm phép. Việc dành riêng quyền sức dầu bệnh nhân cho các linh mục chỉ bắt đầu từ sự thay đổi quan niệm về bản chất của bí tích sức dầu, khi bí tích này không còn được coi như bí tích ban cho bệnh nhân để cầu xin ơn lành bệnh phần xác, nhưng là để chuẩn bị cho người hấp hối ra trình diện trước tòa Chúa. Vì thế, cần có linh mục để ban bí tích giải tội cùng với việc sức dầu và ban mình Thánh Chúa như của ăn đàng. Tuy nhiên, đề nghị nới rộng quyền ban bí tích sức dầu đã không được chấp nhận trong Bộ Giáo luật mới năm 1983. Nhà lập pháp, tức là Đức Giáo Hoàng, vẫn dành việc ban bí tích này cho các giám mục và linh mục. Thực vậy, trong khoản số 1003, giáo luật hiện hành nói về thừa tác viên bí tích sức dầu bệnh nhân như sau. Triệt 1. Tất cả và chỉ có tư tế mới được ban bí tích sức dầu bệnh nhân cách hữu hiệu. Triệt 2. Tất cả các tư tế mang trọng trách coi sóc các linh hồn đều có bổn phận và quyền ban bí tích sức dầu bệnh nhân cho các tín hữu được trao phó cho trách nhiệm mục tử của mình. Khi có lý do chính đáng, thì bất cứ tư tế nào khác cũng có thể ban bí tích này, miễn là có sự đồng ý, ít là suy đoán của tư tế nói trên. Triệt 3. Bất cứ tư tế nào cũng được đem dầu thánh theo mình để khi cần thiết có thể ban bí tích sức dầu bệnh nhân.
Như thế, chỉ có các tư tế, tức là các giám mục và linh mục, mới có thể ban bí tích sức dầu bệnh nhân một cách hữu hiệu. Nhìn lại lịch sử, công đồng chung Trento hồi thế kỷ 16, trong khóa 14 đã từng tuyên bố, ai nói rằng các linh mục của giáo hội, theo Thánh Jacobe, phải được mời đến để sức dầu cho bệnh nhân, không phải là các tư tế được Đức Giám mục tấn phong, nhưng là những kỳ lão trong mỗi cộng đoàn, và vì thế, thừa tác viên thực sự ban bí tích sức giàu sau hết, không phải chỉ là tư tế mà thôi, thì sẽ bị vạ tuyệt thông. Tuy trong thời kỳ giáo hội sơ khai và thời trung cổ cũng có việc sức giàu bệnh nhân do phó tế hoặc giáo dân, và cả những trường hợp giáo dân được tự sức giàu đã được Đức Giám mục Thánh hiến, nhưng việc sức giàu ấy không được coi là bí tích, mà chỉ là những việc đạo đức mà thôi. Cũng vậy đối với việc xưng tội với giáo dân hoặc với phó tế. Trong trường hợp cấp thiết, người ta muốn làm ít là những gì ở trong tầm tay và theo sức của mình. Những việc sức giàu như thế có thể được gọi là sức giàu ước muốn. Hồi đó, việc làm như vậy là điều được phép, nói lên sự tin tưởng nơi công hiệu cứu độ, xét vì giàu đó đã được thánh hiến cho mục đích ấy. Tuy nhiên, tại Tây Phương ngày nay, việc sử dụng giàu thánh như thế không còn được phép nữa. Thừa tác viên đích thực ban bí tích sức giàu bệnh nhân không phải là vị làm phép giàu, nhưng là vị cử hành bí tích này, sức giàu cho bệnh nhân. Vì thế, vị này phải đại diện giáo hội bằng sự thánh hiến và có quyền bính cần thiết nhân danh Chúa Kitô để tư toàn sứ vụ đó. Giáo hội xác tín rằng việc cử hành bí tích sức giàu bệnh nhân không phải chỉ là việc phân phát giàu đã được Đức Giám mục thánh hiến, nhưng là một dấu hiệu, một cử chỉ bí tích đức thực. Trong các giáo hội Đông Phương, việc ban bí tích sức giàu sau hết ngày nay vẫn do nhiều linh mục cùng ban, để chứng tỏ sự săn sóc của toàn cộng đoàn giáo hội, bảo vệ và nâng đỡ một thành phần của mình đang gặp nguy tử. Xét cho cùng, thừa tác viên chính yếu của bí tích sức giàu bệnh nhân cũng giống như trong trường hợp các bí tích khác, chính là Chúa Kitô hay là Chúa Cha trên trời. Bệnh nhân xét một khía cạnh nào đó tham phần vào Chúa Kitô chịu đau khổ trên thánh giá. Chúa Cha cũng như đã từng ôm ấp con yêu quý của Ngài chịu đau khổ và hấp hối trên thánh giá, đấng tượng trưng cho con người. Ngài cũng tiếp nhận trong tình yêu thương và chữa trị bệnh nhân, trong đó có hình ảnh con yêu quý của Ngài. Thiên Chúa Cha nhờ Đức Kitô và trong Thánh Thần cũng dùng vị linh mục như dụng cụ hữu hình và sinh động để bày tỏ tình thương yêu cho bệnh nhân.
Sang đến vấn đề thụ nhân hay người lãnh nhận bí tích sức giàu, giáo luật hiện hành số 1004 quy định rằng, triệt một, có thể ban bí tích sức giàu bệnh nhân cho một tín hữu đã biết sử dụng trí khôn khi họ lâm cơn nghiệm nghèo vì bệnh tật hay vì tuổi già. Triệt hai, bí tích này có thể lập nếu bệnh nhân sau khi phục sức lại bị ngã bệnh nặng, hay nếu trong cùng một cơn bệnh kéo dài, bệnh trạng trở nên trầm trọng hơn. Trong khoản kế tiếp, từ số 1005 đến 1007, giáo luật xác định thêm rằng, nếu hồ nghi không biết bệnh nhân đã đến tuổi khôn chưa, hoặc bệnh trạng có hiểm nghèo hay không, hoặc đã chết chưa, thì cũng hãy ban bí tích này. Bí tích sức giàu bệnh nhân cũng được ban cho những bệnh nhân nào mà lúc còn tỉnh táo đã xin lãnh nhận ít là cách mặc nhiên. Không được ban bí tích sức giàu bệnh nhân cho những người cố chấp trong một tội nặng công khai. Giáo luật hiện hành vẫn tiếp tục giáo huấn của Công đồng chung Trento dạy rằng, thụ nhân chịu bí tích sức giàu bệnh nhân là tín hữu Kitô đã tới tuổi dùng trí khôn và bị bệnh nặng. Để thẩm định cấp độ nặng nhẹ của bệnh tật, chỉ cần một phán đoán thận trọng và tương đối đúng đắn, chứ không nhất thiết phải là chắc chắn tuyệt đối, và tránh những lo âu vô ích về vấn đề này. Trong việc này có thể hỏi ý kiến của bác sĩ. Cũng vậy, bệnh nhân trước khi chịu một cuộc giải phẫu có phần nguy hiểm, hoặc người già thấy sức lực suy yếu nhiều và cho dù không có bệnh nặng đặc biệt nào, cũng có thể xin lãnh nhận bí tích sức giàu bệnh nhân. Tuy nhiên, không được phép mời đến nhà thờ tất cả những người già để ban bí tích sức giàu bệnh nhân cho họ, ví dụ trong một dịp đại phúc, hoặc tạo dịp để dạy giáo lý cho các tín hữu khác về ý nghĩa bí tích sức giàu bệnh nhân. Chủ thể thích hợp để lãnh nhận bí tích sức giàu bệnh nhân không phải là người già, xét vì họ là người già, nhưng là tất cả mọi người, già, trẻ, bị bệnh nặng một cách nào đó. Ngoài ra, bí tích sức giàu bệnh nhân không được dành cho các tín hữu, mặc dù rất có thể sẽ gặp hoặc chắc chắn sẽ gặp phải sự chết, nhưng không bị yếu đuối về thể xác, như trường hợp các binh sĩ trước khi ra trận hoặc những người du hành có thể gặp tai nạn. các tín hữu đó đã được trang bị bằng bí tích thêm sức để thi hành những bổn phận nhiều khi nguy hiểm đến tính mạng trong lúc còn khỏe mạnh, hoặc phải đương đầu với cái chết chắc chắn, với những tâm tình thích hợp, hoặc với lòng can đảm của vị tử đạo, hoặc lòng trung thành với nghĩa vụ đối với tổ quốc, hoặc hy sinh để cứu tha nhân, hay để đền tội.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha đã chọn đề tài cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 50 sẽ được cử hành vào Chủ nhật lễ Chúa lên trời mùng 8 tháng 5 năm tới 2016, là truyền thông và lòng thương xót, một cuộc gặp gỡ phong phú. Jerusalem, 47 trường Kitô giáo tại Israel đã mở cửa lại từ ngày 28 tháng 9 vừa qua sau gần một tháng đình công. Ottawa, Hội đồng Giám mục Canada bày tỏ đau buồn trước quyết định của tòa án tối cao tại nước này, tạo ra điều gọi là quyền được trợ giúp để tự tử.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kiloxích, tức là 31m25, và 11.900 kiloxích, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 11.890 kiloxích, tức là 25m23 và 15.470 kiloxích, tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.